This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Lịch sử và Thời sự của người lính viết văn Phan Nhật Nam. Anh Nam đang có mặt trên đường live hậu trình cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay rồi. Thưa quý vị, lời đầu tiên Hoàng Tiến xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Anh Nam khỏe không anh Nam?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tiến với lời chào một tuần gặp một lần.
Vâng.
Và kính chào quý khán thính giả tại Sài Gòn Đà Lạt 1600 nghe câu chuyện của chúng tôi.
Dạ vâng, dạ. Nghe câu nói cũng như là le, nghe cái giọng là biết ngay rất là hùng hồn, thưa quý vị.
Không giọng đâu.
Dạ vâng. Chúng ta đi vào trong cái chương trình này bằng hôm nay chúng ta có hai câu hỏi mà chắc giống như anh nào nói là nó cũng giống như nhau thôi. Thì thưa quý vị, cái câu đầu tiên cũng là một trong những cái vấn đề thời sự nóng bỏng, rất là nổi cộm hiện tại trên thế giới, đó là cái vấn đề tại Ukraine, tại Nga. Thưa quý vị, tại Nga thì trên mạng internet thì hầu hết những cái trang tin tức độc lập đều bị chặn hay hoặc là đều bị hạn chế. Những cái trang mạng xã hội như Facebook, Instagram hay Twitter cũng vậy thôi. Cho đến nay thì thưa quý vị, bất kỳ người nào ở sinh sống ở nước Nga am hiểu tương đối về cái máy tính cũng như là điện thoại thông minh đều quen thuộc với các công cụ như là cái mạng riêng ảo VPN giúp xem các trang web mà không có bị chặn. Nga cũng đã thông qua một cái điều luật quy định cái việc mà đăng tải những cái thông tin sai lệch về những gì mà quân đội Nga đang thực hiện có thể bị phạt tới 15 năm tù giam và tất cả rất là nhiều những cái biện pháp khác để mà nhằm kềm hãm tất cả những cái thông tin bên ngoài trung thực mà đưa vào cái nước Nga đang có một sự thông tin rất là dối trá. Mà thưa quý vị, trên thực tế thì điều này có nghĩa là cái việc mà đăng tải bất kỳ những cái thông tin nào mà trên những cái trang mạng mang một cái tính thách thức đối với những cái tường thuật của Điện Kremlin về cái chiến dịch tại Ukraine thì sẽ bị trừng phạt. Truyền thông thậm chí còn bị cấm gọi đây là một cái cuộc chiến tranh nữa, không được gọi là một cuộc chiến tranh đó. Có nghĩa là họ phải gọi đây là một cái hoạt động quân sự đặc biệt đó. Đối với những cái trường hợp này thì anh so sánh anh như thế nào đối với báo chí phản chiến cái thời mà chiến tranh Việt Nam cũng như là báo chí đài phát thanh truyền hình tuyên truyền một chiều của Việt Cộng, thưa anh Nam?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, câu hỏi này cũng giống như tất cả các câu hỏi mà Hoàng Tín thường đặt ra trong chương trình của chúng ta. Nó chỉ có mấy phút thôi mà vấn đề thì nó vấn đề lớn lắm, tức là vấn đề truyền thông của phía cộng sản. À, bây giờ cho dù nước Nga không phải là một nước cộng sản, nhưng với là cái Putin kia là giám đốc KGB một lần rồi thì vẫn là một nước cộng sản mà nó đủ danh mà thôi. Bây giờ cái vấn đề của anh Hoàng Tín đặt ra thì tôi sẽ trả lời trong ba mức độ. Thứ nhất là mức độ về cá nhân, hơi nói về cá nhân một chút. Là trong cái giai đoạn chiến giam nằm ở trong cái nhà giam cấm cố tử hình ở ngoài Bắc, trong giai đoạn từ năm 81 đến 88, đó là lần thứ hai, thì tôi có liên lạc với một người ở phòng bên cạnh. Tôi ở phòng số 3 thì người đó ở phòng số 2, không biết mặt nhau. Nhưng mà qua chuyện thì tôi mới biết đó là một họa sĩ tốt nghiệp ở bên Nga về. Và anh ta tên là Nguyễn Đại Giang, giờ này đang ở trên xe tô, sẽ dẫn chứng nếu có nghe câu chuyện này, phải xác chứng cái câu chuyện của chúng tôi là một câu chuyện thật. Anh Nguyễn Đại Giang này là một họa sĩ, đi học 7 năm về hội họa ở bên Nga, nhưng mà dính líu với một cái vụ án chính trị năm 1978, trước khi tàu đánh Việt Nam, cho nên nó hút vào tại Nam Lam Sơn, và nó nhốt ở bên cái phòng số 2, và tôi ở phòng số 3. Thì trong câu chuyện suốt cả bao nhiêu ngày trong bóng tối, vì anh ta họa sĩ cho nên tôi nói về hội họa của anh ta. Tôi nói về Brecht, tôi nói về Picasso, tôi nói về Đặc Nam Buffet. Vì tôi là một người ở miền Nam, quen với gần mấy chục ông họa sĩ ở miền Nam. Thì sau một hai tháng đã thân với nhau như vậy, thì anh Nguyễn Đại Giang mới hỏi tôi một câu. Thế thì anh Nam ơi, ăn gan cái gan người ăn như thế nào? Vâng. Ông Nguyễn Đại Giang họa hôm nay, họa sĩ tầm cỡ thế giới ở Seattle, vì cái người đã tạo nên cái trường phái Upside Down. trong phòng giam tại Nam Lâm Sơn đã gọi tôi như thế vì biết tôi là lính nhảy dù miền Nam. Thưa với quý vị, cái việc vừa rồi tôi không có bày đặt được. Bây giờ ông Nguyễn Văn Đại Giam còn sống đây và không thể nào vượt ra khỏi trí tưởng tượng của tôi. Tại vì sao? Tại vì toàn bộ hệ thống ở ngoài Bắc đã đưa đến một cái hình vẽ là lính tráng ở trong Nam. Điển hình là lính nhảy dù là ăn gan uống máu đồng bào. Mà cái cụm từ này được mô tả một cách rất cụ thể. Cho nên cái người gọi là Nguyễn Văn Thạc viết cái cuốn nói về tuổi 20 ngày 30 tháng 4 đã mua Sài Gòn đã viết câu thằng Mỹ như thế nào tôi muốn đâm một lưỡi dao vào trái tim đen đúa của chúng. Vâng, đấy là những trường hợp cá nhân của Nguyễn Đại Giang, của Nguyễn Văn Thạc, của Dương Thu Hương, của Bùi Tín, hay không của Nguyễn Khải, vân vân, là toàn bộ một hệ thống ở tuyên truyền của Hà Nội trong mấy chục năm ra rã người miền Nam, lính tráng miền Nam là ăn gan uống máu đồng bào và nước miền Nam đã bị suy sụp bởi lính tráng Mỹ đã cướp giật vân vân. Thì ngày 30 tháng 4 75, 47 năm trước đã cho người ngoài Bắc biết thế nào là tuyên truyền của Cộng sản. Cái tuyên truyền đó hôm nay nó vẫn được lặp lại. Qua cái trường hợp thứ nhất của cá nhân, bây giờ đến cái trường hợp của chung là cái Trần Mậu Thân, chính tiểu đoàn chính của tôi là cái tiểu đoàn ở Huế, và tuy không vào khu gia hội là cái khu nhà của chúng tôi, nhưng chúng tôi biết rằng là ở đấy đến cả ít nhất trong gia đình tôi, họ hàng, họ fan của tôi, cái đường Tô Hiên Thành cũng có 4 người bị chôn sống. Thế nhưng cái 5.000 người bị chôn sống ở ở cái khe Đá Mài, ở Bảy Dâu, ở chùa Tê Va Đa, ở trường giáo hội đã không được một báo chí nào của Mỹ nói đến một chữ, mà chỉ có sự tường trình của Walter Cronkite về đến ở trong mỗi cái phòng ngủ của nước Mỹ, là bây giờ chiến tranh đã đi đến cái độ toàn diện suy sụp, phải mở ra một cuộc nói chuyện, đó là cuộc nói chuyện ở 1968. Thưa, những điều tôi nó kể ra về Nguyễn Đại Giang, về Nguyễn Văn Thạc, về quan dân công khai, không phải là những cá nhân, không phải, đây là những người đã hướng dẫn cái dư luận của Mỹ, cho nên mới có những cuộc biểu tình đến cả 100.000 người ở tại Washington DC trong những ngày của 1968, khi đất nước miền Nam đang rối tung lên ở bởi đạn pháo cộng sản, 5.000 người chết bị chôn sống, bị đập đầu ở Huế, không một tiếng một lời nào ở trên báo chí Mỹ. Mãi đến mấy chục năm sau, giáo sư tên Lê Cát Nô phỏng vấn với là Lê Phong Lan, một đạo diễn, đối với ngoặc kép ở trong chữ đạo diễn ở miền Bắc đưa vào, thì cũng nói rằng đó là những người bị bom đạn Mỹ đánh vào mà chết mà thôi, chứ không phải một vì tội ác của Cộng sản. Vâng, đây là những người Walter Cronkite, đó là Stanley Cagno, chứ không phải xa là ai hết. Và những điều đó nằm ở trên báo chí Mỹ và đã có một cuộc đòi hỏi phải rút ra khỏi Việt Nam sau khi Hiệp định 27 tháng Giêng 1973. Thế bây giờ trở lại với tình trạng bây giờ. Báo chí của bên Moscow bảo rằng đây là không phải là một cuộc xâm lăng, invasion, mà đây là một hành động quân sự đặc biệt. Để làm gì? Để trừng phạt cái đám tân phát xít mới ở Kiev, ở Odessa, ở trong Ukraine. Thưa với quý khán thính giả, chúng ta đang ở năm 2022. Lần đầu tiên tôi thấy lương tâm thế giới, con người bừng tỉnh trước cái sự thật. Sự thật đó là sự thật gì? Đó là sự thật một nước cộng sản xâm lăng một nước cộng hòa dân chủ khác. Cái điều này nó đã xảy ra năm 1950, 1953 ở Triều Tiên. Nó đã xảy ra trong chiến tranh Việt Nam 1960-1975 và nó hiện thực, nó đang xảy ra. Nhưng lần đến giờ này, câu hỏi số 2 sẽ nói rõ hơn. Dư luận ở Việt Nam cũng không biết. Dư luận ở Việt Nam cũng bảo rằng là nước Nga đã dạy một bài học cho bọn Ukraine xâm lược. Chữ xâm lược là đứng trong ngoặc kép. Cái điều này cũng đã được sử dụng một lần đối với Bắc Kinh, đối với Hà Nội trong trận chiến ngày 19 tháng 2 năm 1979, vân vân và vân vân. Những điều hôm nay tôi nói chuyện với Hoàng Tín, tôi nói chuyện với quý khán giả đang nghe, có phải trên cung trăng rớt xuống không? Không, nó đang xảy ra. Nó xảy ra ở đâu? Nó xảy ra với những nước cộng sản, với những con người cộng sản. Cụ thể hơn, nó xảy ra với những người Việt Nam trong đất nước cộng sản. Cho nên, đây không phải là câu chuyện ở trong hóc hẻm, đây là không phải câu chuyện ở trong bóng tối, ở đây là những câu chuyện của những cá nhân, nhưng đây là câu chuyện của những ở trong phạm vi quốc gia và quốc tế. Tại vì sao? Vì trong ngày 7 tháng 4 vừa rồi, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu khai trừ ra nước Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền, thì đại diện nước Việt Nam, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã bỏ phiếu chống, 1 trong 24 phiếu chống của cái tỷ lệ 93 nước kết án Nga xâm lăng Ukraine. Tại vì sao cái đại diện của Hà Nội kia, hắn ta, tôi phải dùng chữ một cách rất kinh miệt như vậy, đã đưa tay phản đối cái nghị quyết tống cổ cái nước xâm lược Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền. Tại vì y, cái người đại diện Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kia tại Liên Hiệp Quốc, là một nhân viên của Bộ Chính trị Hà Nội, là một nhân viên, là một thành viên của Chính phủ Việt Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là người đại diện cho quân dân chúng của 90 triệu người Việt Nam đối với sự xâm lược, và coi như đó là một hành vi tốt lành để đánh phá, để trấn áp cái bọn phát xít mới ở Ukraine. Thưa quý vị, chúng ta đang nói về truyền thông, chúng ta đang nói về báo chí, chúng ta không phải là nói về cảm tính yêu hay ghét người cộng sản. Nhưng qua cái thí dụ mà tôi đã kể đầu tiên giữa tôi với anh Nguyễn Đại Giang, họa sĩ Nguyễn Đại Giang giờ này đang ở Seattle, tôi đã dẫn chứng đến cái ví dụ của Walter Cronkite đã được tường trình từ Huế năm 1968. Tôi đã dẫn đến cái thí dụ của Stanley Cacno, một giáo sư nổi danh là khôn ngoan, giỏi giang của học giới Mỹ, ở trong cuốn History of Vietnam, và nói chuyện với Lê Phong Lan trong lần 40 năm kỷ niệm mậu thân cách đây mấy chục năm. Và bây giờ nó đừng lặp lại ở Việt Nam với những dư luận viên, với Đại hội Đảng, với là Bộ Ngoại giao, với là Thủ tướng Nguyễn Minh Chính, vân vân và vân vân. Và bây giờ nước Việt Nam, đại diện của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã lên, không lên án nước Nga xâm lăng Ukraine, mà coi đó là một hành vi quân sự đặc biệt của nước Nga đánh vào cái tụi phát xít mới Ukraine. Tôi chấm dứt câu hỏi số 1 này để nói rằng, từ phạm vi cá nhân đến phạm vi quốc gia, đến phạm vi quốc tế, luôn luôn và bao giờ người cộng sản, tất cả người cộng sản, từ Stalin, từ Mao Trạch Đông, từ Hồ Chí Minh, từ Lê Đức Thọ cho đến những cái kẻ ngơ ngác ngu ngơ hiện tại ở Hà Nội kia, và những người gọi là dư luận viên, những kẻ mặc áo đỏ có cái ngôi sao vàng la lối sùm đánh trống hát bài như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng ở cái lần đá banh ở bên Nhật Bản. Tất cả những con người này đều nằm dưới một cái phản ứng, người ta gọi là phản ứng có điều kiện, theo cái thí nghiệm của giáo sư Pavlov, một giáo sư người Nga. Đó là giống như con chó, khi nào nó nghe đến tiếng kêu, tiếng chuông thì nó nhiều nước bọt. Thì tất cả những người cộng sản là những con vật bị điều kiện hóa bởi một hệ thống truyền thông báo chí sai lệch và thiên lệch hiện tại đang xảy ra ở nước Nga với Putin.
Vâng, cảm ơn anh Nam với câu hỏi thứ nhất từ quý vị. Câu hỏi thứ nhất nó cũng liên quan câu hỏi thứ nhì mà chúng ta nói về cái Việt Nam từ quý vị cũng như là Trung Cộng. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman cũng đã cảnh báo rằng là những cái biện pháp trừng phạt đối với Nga có thể sẽ khiến cho Trung Cộng hiểu rõ về những cái hậu quả mà nước này có thể phải đối mặt nếu mà họ cung cấp, họ hỗ trợ vật chất cho Moscow. Thế nhưng mới đây thì Việt Nam vừa lên tiếng là yêu cầu Trung Cộng phải chấm dứt cái vấn đề quân sự hóa Biển Đông và phải không vi phạm cái vùng đặc quyền kinh tế, những cái thềm lục địa của Việt Nam bằng những cái hoạt động tập trận cũng như là cấm tàu thuyền qua lại. Anh nhận định ra sao về việc này thưa anh?
Thưa với anh Hoàng Thiên, đây là một câu hỏi cũng lớn nữa, nhưng chúng tôi cũng sẽ đi từng nấc một. Thì bây giờ sẽ trở lại cái câu hỏi mà đầu một chút. Chính cái vấn đề này là những người trong nước người ta đặt ra. Nếu Việt Nam đã bỏ phiếu, một trong 24 cái phiếu là không chống cái sự xâm lược của Nga đối với Ukraine, thì trong tương lai, một tương lai gần, một tương lai đã thấy trước mặt, có thể thấy trước mặt, mà nó được dẫn chứng trong quá khứ là cái cuộc chiến tranh năm 1979 đánh vào 6 tỉnh biên giới. Thì liệu rằng có thể, mà cái khả năng có thể này là rất có thể là Nga hay là Trung Cộng nó đánh vào Hà Nội, nó đánh vào Việt Nam, thì cái chính phủ gọi là ở Hà Nội kia với là Phạm Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Minh Chính, Nguyễn Xuân Phúc kia sẽ có phản ứng như thế nào? Anh Tư thưa đây là một cái lý mà về ngoại giao. Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý vị, chúng ta không phải là những chuyên viên ngoại giao, chúng ta không phải là những chuyên viên về tình báo, chúng ta chỉ là những người thường, những người công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ là công dân Mỹ gốc Việt. Chúng ta không phải là những người chuyên môn về ngoại giao, về tình báo, về chiến lược, về chiến thuật. Và tôi là một anh sĩ quan của một đơn vị tác chiến bình thường, một sĩ quan cấp úy rất bình thường và tầm thường như mọi người. Nhưng từ đó mới thấy ra điều gì? Nếu ở trong phương diện ngoại giao, như câu hỏi một, Việt Nam, đại diện Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc là một trong 24 cái phiếu đã chống đối cái việc đưa nước Nga ra khỏi, đại diện Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Nghĩa là sao? Nghĩa là hoan nghênh sự tấn công của Nga đối với Ukraine. Bây giờ vấn đề đây nó dội về lại Việt Nam, bây giờ đặt ra vấn đề như mà anh Hoàng Tín đã đặt ra. Thế bây giờ ở Biển Đông thì làm sao? Thì thưa quý vị, cái câu hỏi Hoàng Tín đặt ra cho tôi, một người bình thường nhất cũng thấy rằng, thấy như thế nào? Thấy từ ngày 19 tháng Giêng năm 1974, tàu đánh Hoàng Sa. Hoàng Sa là của Việt Nam, có từ đời Minh Mạng năm 1820, năm 1840, trong Đại Nam Nhất Thống Toàn Đô đã viết, đã vẽ ra Hoàng Sa, Trường Sa là của nước Đại Nam. Thế thì 74 đánh vào Hoàng Sa để làm gì? Đánh vào Hoàng Sa để từ đó nhắm vào miền Trung và miền Đông. Những điều mà chúng tôi nói với quý vị đây không phải là xa vời, nó rất cụ thể. Năm 1974 đánh Hoàng Sa, năm 1988 đánh các đảo ở Trường Sa và xây dựng các cái đảo nhân tạo. Nó đến xảy ra những cái vụ như là Giàng Quang 981 vân vân và vân vân. Rồi đến tất cả những điều đề để làm gì? Có phải là chỉ là đào dầu, có phải chỉ để khai thác ở Biển Đông một cách trong hòa bình hay không? Không, thưa cái điều này không. Không, như là tôi đã nói chuyện với quý vị từ ở những cái lần trước, cái vấn đề mà Biển Đông đối với nước Trung Hoa, đối với nước Tàu, nó đã có từ ngàn đời đi rồi. Và cụ thể nhất là từ của chính Mao Trạch Đông, ngày 11 tháng 10 năm 1949, khi vào ở trong Bắc Kinh xong, thì trong bài diễn văn đầu tiên, Mao Trạch Đông đã xác định Biển Đông chỉ yên khi nào thuộc quyền của Trung Quốc, chứ Trung Quốc là chữ của Mao Trạch Đông chứ không phải chữ của tôi. Năm 1960, khi gặp Thủ tướng Nehru ở Ấn Độ, Mao Trạch Đông cũng lộ ra cái ý đó. Ý như thế nào là phải tiến xuống đến cái vùng Đông Nam Á mà không sợ Mỹ, không sợ bom nguyên tử Mỹ. Cái điều này nó nằm trong lịch sử. Những điều trong lịch sử không có thể sửa đổi được và không có thể nói khác đi được. Thì bây giờ, qua những cái sự kiện từ 74 đến 1988, rồi sự kiện các cái đảo nhân tạo ở đối diện với là Côn Sơn, đối với bờ biển Việt Nam, cái sự kiện từ năm 1988 chiếm các đảo Gạc Ma, vân 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 vân. Thế bây giờ yêu cầu lên chấm dứt quân sự hóa Biển Đông và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thì nói như thế ai nghe? Muốn nói thì phải có người yểm trợ. Thì người yểm trợ là ai? Nói một cách rõ ràng hơn, không ai hết, chính là nước Mỹ. Nước Mỹ từ với Indo-Pacific là một cái chiến lược phải bao vây cái Biển Đông lại, không cho Trung Cộng nó đi ra. Bao vây từ phía Bắc qua cái chốt của Nhật Bản, của Nam Hàn, của Đài Loan, bao vây Biển Đông ở phía Nam, dưới nữa là Việt Nam, là Phi Lục Tân, và bao vây Biển Đông ở phía Nam là Úc và Ấn Độ. Chưa rằng muốn có như vậy thì phải đi với Mỹ, chắc chắn như vậy. Nhưng mà cách đây mấy tháng khi nói chuyện với COVID, chỉ nhận được mấy triệu liều vaccine của Mỹ, không một tiếng cảm ơn. Trái lại, nhận 500.000 cái liều vaccine giả của Tàu là xoắn xuýt cảm ơn, làm những cái lễ lớn, lộ mặt quy phục Tàu, lộ mặt quy phục Nga ở trong cái phiếu mà phản đối Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong ngày 7 tháng 4 vừa rồi. Để thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý vị, phản đối Tàu, yêu cầu Tàu không được làm vùng Azit, không được quân sự hóa Biển Đông, nhưng mà không chịu đi với Mỹ thì có nghĩa lý gì và có giá trị gì với những người như Nguyễn Phú Trọng bây giờ vẫn quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, bây giờ với những người như Nguyễn Minh Chính vẫn là có chỉ thị ở trong đám dư luận viên và ở đại diện Liên Hợp Quốc đứng về phía Nga. Đứng về phía Nga là gì? Tức là đứng về phía của Trung Cộng, đứng về phía Bắc Kinh. Thành thứ, thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi trở lại cái câu hỏi của chính những người ở Hà Nội, như cái ông Hoàng Trường nào đó, ông đặt ra ở trên một bài báo ở trong nước. Bây giờ, giả sử như Tàu nó đánh Việt Nam, mà Tàu nó đánh Việt Nam thật, đánh quá dễ. Một lần, năm 1979, nó dạy trong một bài học, nó chỉ cách Hà Nội hơn 100 cây số từ Cao Bằng cho đến Hà Nội. Còn bây giờ nó đánh từ phía Bắc xuống bằng bộ binh, nó đánh từ hải quân, từ ở ngoài Biển Đông, nó đánh vào Cam Ranh, nó đánh vào miền Trung, nó đánh vào những cái căn cứ lõm ở Formosa, ở Bô Xít Tây Nguyên, ở các cái căn cứ lõm ở trong Nam. Nó đánh từ ba cái đặc khu kinh tế. Thưa với gọi rằng trong cái tình trạng như thế thì cái nước Việt Nam kia với cái thủ tướng Nguyễn Minh Chính với lại chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có những yêu cầu như thế nào có giá trị đối với cuộc xâm lăng và rất có thể. Vì sao? Tập Cận Bình bây giờ không cần phải nhà chiến lược chiến thuật nào hết. Ai cũng thấy rằng cái người ở Bắc Kinh kia đang xem từ cái phản ứng của thế giới, phản ứng của NATO, cụ thể là phản ứng của Mỹ đối với cuộc xâm lăng Nga của Ukraine. Khi NATO và điện cụ thể là Mỹ mà không có một phản ứng thích đáng đối với cuộc xâm lăng Nga đối với Ukraine thì Tập Cận Bình chẳng đế ai gì mà không diễn cái trò dương đông kích tây, đánh vào trước khi đánh vào Đài Loan, dợt qua một chút rất an toàn vô với cái lãnh thổ Việt Nam từ Biển Đông. Thành thư thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý khán giả, chúng ta không phải là nhà chiến lược chiến thuật, chúng ta chỉ là những người dân thường, những người dân sau 47 năm mất nước ngày 30/4/75, nhìn cục diện thế giới và nhìn cục diện Việt Nam với những người lãnh đạo hiện tại, sự lãnh đạo ở trong ngoặc kép, ở trong ngoặc kép hiện tại ở Hà Nội. Và như Nguyễn Minh Chính đã nói rằng, Đảng và Nhà nước luôn luôn hành xử và theo cái quyền lợi của đất nước và dân tộc. Chả người ta chả có đi theo cái quyền lợi của đất nước và dân tộc lúc nào hết. Người ta chỉ đi theo cái quyền lợi của Đảng mà thôi. Điều này tôi không nói ngoa ngôn. Ở trong cái chúc thư mà trước khi, sau khi chết, Hồ Chí Minh để lại, có đến 21.027 chữ do ông bạn Trần Trung Đạo của tôi ở trên Boston ông đếm, thì không có một chữ nào nói về Việt Nam hết. Mà trong 6 điều 1, 2, 3, 4, 5, 6 đó chỉ nói về Đảng mà thôi. Tóm lại, cái lời yêu cầu của cái chính phủ của Hà Nội kia đối về lại tình hình Biển Đông hiện tại, nó không có một giá trị gì hết. Nếu không nói rằng là những tiếng nói tự phun nước bị bọt vào cái mặt dơ bẩn và ngu đần của mình mà thôi.
Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị. Chúng ta liên kết giữa những cái chuyện thời sự và cái chuyện lịch sử thì chúng ta mới thấy rõ hơn trong tất cả những cái vấn đề gì mà chương trình này muốn đưa đến, muốn khởi đến cho quý vị. Ngày hôm nay với hai câu hỏi này, quý vị cũng đã tường tận thêm về cái dòng lịch sử cũng như là dòng thời sự đang chạy đến và chúng ta đang nhớ đến như thế nào. Hòa Đình cảm ơn anh Phan Nhật Nam đã dành chút thời gian trong mỗi tuần vào ngày thứ ba và giờ này thì đến với chương trình của chúng ta. Cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe và chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau nhé thưa anh.
Vâng, thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, cứ mỗi tuần tôi trình bày những chuyện nghe không vui, nhưng mà thưa quý vị, tôi để kết thúc tháng 4 này. Tháng 4 năm 1972 là bắn nát tan và An Lộc. Tháng 4 năm 1975 là bắn nát tan và Xuân Lộc. Thì tháng 4 năm 2022 bắn nát tan Mariupol và Kiev. Thì tất cả những điều này, cái thủ phạm chung, nó không ai khác hết, chính là người Cộng sản mà ra. Và bây giờ tuy nước Nga không phải là một nước Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết nữa, đó là một cái nước Cộng hòa Nga, nhưng nước Cộng hòa Nga này, cái tính chất, cái bản chất, cái tính chất của cộng sản của nó hiện thực qua với Putin, giám đốc KGB, thì không có gì thay đổi. Thành từ tôi xin chấm dứt câu nói này, bài nói chuyện hôm nay, tháng 4 năm 1972, bắn vào An Lộc, bắn tan nát An Lộc, những địa điểm của dân chúng tập trung. Tháng 4 năm 1975 bắn vào Xuân Lộc và tháng 4 năm 2022 là bắn vào Mariupol, bắn vào Kiev.
Dạ vâng. Cảm ơn anh. Chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày an lành.